Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2010 gồm có: Tin tôn giáo và bài thời sự nói về quan hệ giữa Công giáo và Hồi giáo tại Nigeria. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma: Đức Thánh Cha chia buồn vì tai nạn máy bay khiến Tổng thống Ba Lan và 95 người khác thiệt mạng. Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng tại Castel Gandolfo hôm Chủ nhật 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng: Như tất cả anh chị em đều biết, hôm qua đã xảy ra tai nạn máy bay thảm thương tại Smolensk, khiến cho Tổng thống Ba Lan, ông Lech Kaczynski, phu nhân của ông và nhiều yếu nhân trong chính phủ Ba Lan thiệt mạng. Hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng 4 vừa qua, trong điện tín gửi cho Chủ tịch Quốc hội Ba Lan, ông Bronislaw Komorowski, Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ sự đau buồn sâu xa của Ngài và thành thật chia buồn với gia đình các nạn nhân và toàn thể nhân dân Ba Lan. Tưởng cũng nên nhắc lại, tai nạn máy bay đã xảy ra vào sáng thứ Bảy, mùng 10 tháng 4 vừa qua, gần thành phố Smolensk, cách Moscow khoảng 400 cây số về hướng Tây. Tất cả 96 người có mặt trên chuyến bay đều thiệt mạng. Tại khắp Ba Lan, dân chúng hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho các nạn nhân có tai nạn. Trong một thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Wawel ở Krakow, miền Nam Ba Lan, Đức Hồng Y Stanislav Ziwitz, tổng giám mục Krakow, tuyên bố: Chúng ta cầu nguyện cho Tổ quốc. Chúng ta tin tưởng rằng sự hy sinh của anh chị em chúng ta sẽ mang lại hoa trái của hòa bình và hòa giải cho mọi người Ba Lan. Tại thủ đô Warsawa, hàng ngàn người đến tham dự thánh lễ tại trụ sở của Tổng tuyên úy quân đội. Khoảng 500 người Ba Lan gốc Do Thái cũng tập trung tại hội đường để cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của giáo trưởng Michael Zutrich. Trước tư gia của Tổng thống Kaczynski tại Sopot, Bắc Ba Lan, nhiều người cũng đến thắp nến để cầu nguyện cho Tổng thống và phu nhân.
Tin Vatican: Đức Thánh Cha sẽ chính thức viếng thăm đảo Cyprus từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 tới đây. Hôm thứ Bảy vừa qua, Tòa Thánh đã loan báo chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngày mùng 4 tháng 6, Ngài sẽ đến Cyprus và tham dự buổi cử hành đại kết tại nhà thờ Agia Kyriaki Kisopolitissa tại Paphos. Ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, Ngài sẽ viếng thăm Tổng thống Demetris Christofias, là người đã chính thức mời Ngài dạo tháng 3 năm vừa qua. Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm và dùng bữa với Đức Tổng Giám mục Chính thống của đảo Cyprus. Buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giá ở Nicosia. Cuối cùng, ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại sân vận động Eleftheria nhân dịp công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Đại đa số dân Cyprus theo chính thống giáo. Tại đây cũng có một cộng đồng công giáo thuộc nghi lễ Latin, đã có mặt tại đây từ thời thập tự viễn trinh. Ngoài ra, cũng có một số tín hữu Armeni và Maronite. Tòa Thánh cũng đã cho công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Manta trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 tới đây. Đức Thánh Cha viếng thăm đảo quốc Manta để kỷ niệm 1950 năm ngày Thánh Phaolô bị đắm thuyền và đặt chân lên đảo này. Trong hai ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ dừng chân tại hang động Thánh Phaolô, cử hành thánh lễ ngoài trời tại Floriana, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo chính trị. Ngài cũng sẽ gặp gỡ với giới trẻ nước này tại Valletta. Dân số Manta hiện nay là 443.000 người. Trong số này, có đến 95% theo Công giáo. dân chúng tại đây đang náo nức đón tiếp Đức Thánh Cha, đặc biệt nhân dịp ngày mừng sinh nhật thứ 83 vào ngày 18 tháng 4 tới đây.
Tin Washington, các nước giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh thỏa ước về việc giảm trừ vũ khí hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga. Trong một lá thư gửi cho Tổng thống Barack Obama, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nói rằng, các nước giám mục nước này hoan nghênh việc ký kết thỏa ước tài giảm vũ khí hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ thúc đẩy Thượng viện nước này phê chuẩn thỏa ước. Trong lá thư đề ngày 8 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y George trích dẫn giáo huấn của giáo hội về chiến tranh chính đáng và lập trường chống lại vũ khí hạt nhân. Ngài viết rằng con đường dẫn đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân sẽ còn khó khăn. Nhưng thỏa ước giữa hai siêu cường hạt nhân này là một bước nữa để tiến tới an ninh toàn cầu. Lá thư của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh đến một vài bước cần thiết nữa trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân, như kiểm tra kho vũ khí hạt nhân của hai nước, loại bỏ thái độ tin tưởng của Hoa Kỳ vào vũ khí hạt nhân để bảo đảm an ninh, bảo đảm không để các nguyên liệu hạt nhân lọt vào tay những kẻ khủng bố, vân vân.
Tin Hoa Kỳ. Một tu sĩ dòng Francisco được bổ nhiệm vào Ủy ban nghiên cứu về những vấn đề đạo đức sinh học của chính phủ nước này. Sư huynh Daniel Sumaji, một bác sĩ, đồng thời cũng có tiến sĩ triết học, đã được bổ nhiệm vào Ủy ban nghiên cứu các vấn đề đạo đức sinh học của chính phủ. Hôm 7 tháng 4 vừa qua, Tòa Bạch Ốc loan báo việc bổ nhiệm sư huynh Sumaji và 9 thành viên khác. Sư huynh Sumaji năm nay 54 tuổi, hiện đang giảng dạy về y khoa và đạo đức trong trường y khoa và thần học thuộc Đại học Chicago. Sư huynh hiện cũng đang là phụ tá giám đốc của Trung tâm Đạo đức Y khoa McLean của trường đại học này. Sư huynh cũng đã từng là giám đốc các trung tâm đạo đức sinh học tại nhiều đại học khác nhau ở Hoa Kỳ. Sư huynh Sumaji gọi việc Tổng thống Obama bổ nhiệm thầy vào Ủy ban nghiên cứu các vấn đề đạo đức sinh học là một danh dự và bất ngờ lý thú.
Tin Warszawa. Giáo hội Công giáo tại Slovakia chống lại dự án xây cất một casino lớn nhất Âu Châu tại nước này. Cha Joseph Kovacic, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Slovakia, giải thích rằng, sở dĩ giáo hội chống lại dự án này là vì lo sợ rằng nó sẽ gây thiệt hại luân lý cho nhiều người. Cha Kovacic cho biết đã trình bày những lý do chống lại dự án này. Ngài nói rằng báo chí tại nước này cũng tích cực ủng hộ lập trường của Hội đồng giám mục Slovakia. Linh mục phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Slovakia khẳng định rằng, đa số người dân tại nước này chống lại việc xây cất một casino lớn nhất tại Âu Châu. Cha Kovacic bày tỏ lập trường của Hội đồng giám mục Slovakia như trên vào giữa lúc công ty giải trí Hara có trụ sở tại bang Nevada, Hoa Kỳ, đã gần đạt được quyết định chung kết về việc xây cất một trung tâm cờ bạc trên một mảnh đất rộng trên 35 mẫu Tây tại thành phố Bezanka, gần biên giới Áo, giống như Las Vegas. Với sự ủng hộ của Thủ tướng Slovak, ông Robert Fico, dự án được dự trù hoàn tất vào năm 2015. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 8 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Slovakia nói rằng, còn phải có sự phê chuẩn của Quốc hội. Được biết cuộc bầu cử Quốc hội tại Slovakia sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Thủ tướng Fico cũng nói rằng hiện nay chính quyền địa phương tại thành phố Bratislava đang cực lực phản đối dự án. Dân số Slovakia hiện nay là 5.400.000 người, trong số này 2/3 là người Công giáo. Jakovacic lo ngại rằng casino sẽ làm phát sinh nạn ghiền cờ bạc, phá sản nghiện ngập, đĩ điếm và các hoạt động mafia. Theo cha, trong một xứ sở Công giáo như Slovakia, mở sòng bạc không phải là cách thế tốt nhất để tạo công ăn việc làm và mang lại lợi nhuận. Cha khẳng định không thể dựa trên những hành động vô luân để gia tăng lợi nhuận kinh tế, cũng không thể đưa ra bất kỳ chương trình kinh tế và xã hội nào mà không màng đến những thiệt hại về luân lý.
Tin Washington, một nhà di truyền học công giáo được tặng giải thưởng Templeton năm 2010. Templeton là một trong những giải thưởng chuyên cổ võ việc thăng tiến những giá trị tôn giáo. Năm nay, người được trao tặng giải thưởng này là ông Francisco Ayala, một nhà di truyền học theo thuyết tiến hóa và sinh vật học phân tử. Ông Ayala đã viết nhiều cuốn sách về tiến hóa và bác bỏ thuyết tạo dựng. Theo trang mạng của giải Templeton, giải này chủ trương vinh danh một người còn sống đang đóng góp lớn lao vào việc khẳng định chiều kích tinh thần của cuộc sống. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, ông Ayala, một cựu linh mục thuộc dòng Đa Minh, tuyên bố: "Tôi xem tôn giáo và khoa học như hai cột trụ của xã hội Hoa Kỳ." Theo ông, xã hội Hoa Kỳ đứng vững được là nhờ hai cột trụ này. Vị cựu tu sĩ dòng Đa Minh này nói rằng tôn giáo và khoa học không hề tương phản nhau. Nếu được hiểu một cách đúng đắn, khoa học và tôn giáo không thể mâu thuẫn nhau, bởi vì khoa học và tôn giáo là hai lĩnh vực khác nhau, và mỗi lĩnh vực đều cần thiết để hiểu biết về con người. Ông Ayala hiện đang là một trong những giáo sư nổi tiếng nhất về sinh vật học tại trường Đại học California.
Tin Washington, một cuộc quyên góp đặc biệt cho Haiti trong các giáo sứ tại Hoa Kỳ đã thu nhận được gần 60 triệu Mỹ Kim. Hôm 13 tháng Giêng vừa qua, một ngày sau khi xảy ra trận động đất tàn phá thủ đô Haiti, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha Timothy Dolan, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, CRS, đã kêu gọi các giáo sứ trên toàn quốc quyên góp cho Haiti. Nhận định về số tiền quyên góp được, Đức cha Dolan nói rằng đây là một gương kỳ diệu về yêu thương và đức tin được biến thành việc làm. Trong lời kêu gọi, các vị chú chăn giáo hội tiểu Hoa Kỳ giải thích rằng số tiền quyên góp được sẽ được Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ sử dụng vào việc đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của nhân dân Haiti, như thức ăn, nước uống, nơi cư trú và chăm sóc y tế, cũng như chương trình dài hạn là tái thiết các cơ sở của giáo hội. Hiện Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ có trên 300 nhân viên đang làm việc tại Haiti.
Tin Bắc Kinh. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, con số người lãnh phép rửa và tham dự lễ phục sinh tại Trung Quốc gia tăng đáng kể. Tại nhà thờ chính tòa Bao Đinh, con số người dự lễ phục sinh năm nay hơn hẳn các năm trước. Sau khi tham dự lễ phục sinh, nhiều người không có đạo ghi danh học đạo. Trong lễ vọng phục sinh, 15 dự tòng đã được rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu. Linh mục quản nhiệm nhà thờ chính tòa cho biết giáo xứ đang nỗ lực để ngày càng có thêm nhiều người trở lại. Tại giáo phận Nan Chong, trong lễ vọng phục sinh tại nhà thờ chính tòa, có 30 dự tòng đã được đón nhận vào giáo hội qua các nghi thức khai tâm Kitô giáo. Linh mục quản nhiệm giáo xứ chính tòa nói rằng tỷ lệ người lớn và giới trẻ xin chịu phép rửa cao hơn năm trước. Tại giáo xứ Zulu, giáo phận Sinh Thai, tỉnh Hebei, có 24 người lớn và 19 trẻ em được rửa tội trong đêm vọng phục sinh. Riêng giáo xứ Kulin, tỉnh Guangxi, đặc biệt đón tiếp các di dân lao động. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về mối quan hệ giữa Công giáo và Hồi giáo tại Nigeria, do Duy An phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc sống chung giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Nigeria gặp nhiều khó khăn, nhưng Đức cha Ignatius Kaigama, Tổng giám mục Jos, miền Trung Nigeria, là nơi xảy ra nhiều xung đột mới đây, vẫn tin ở điều mà gọi là đối thoại bằng cuộc sống. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng tin Công giáo Zenith, Đức cha Kaigama giải thích về những lý do tại sao có căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Theo ngài, nguyên nhân chính của những căng thẳng và xung đột giữa hai bên chính là việc áp đặt luật Hồi giáo Sharia tại miền Trung Nigeria. Đức Tổng giám mục Josh cho biết, luật Sharia đã từng có tại Nigeria, nhưng các tín hữu Kitô và người Hồi giáo vẫn sống chung hòa bình với nhau. Nhưng kể từ khi luật này được chính thức áp đặt lên mọi người dân, các tín hữu Kitô cảm thấy bị đe dọa. Chẳng hạn, nếu một tín hữu Kitô làm chủ một hiệu buôn có bán bia rượu, người đó bị buộc phải đóng cửa. Ngay cả các tiệm buôn bán quần áo cũng như tự do thờ phượng và tự do tôn giáo cũng bị đe dọa. Do đó, các tín hữu Kitô rất hoang mang. Một số tín hữu Kitô đã rời bỏ miền Trung Nigeria, một số khác ở lại nhưng đành phải đóng cửa tiệm vì họ đang đứng trước một tương lai hoàn toàn vô định. Bạo động có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Các tín hữu Kitô nghĩ rằng tốt nhất là đề phòng, và họ đề phòng bằng cách hoặc là đóng cửa tiệm, hoặc là đi nơi khác. Tại bang Zamfara, đàn ông và đàn bà không được phép di chuyển trên cùng những phương tiện công cộng, và phải ăn mặc theo phong tục Hồi giáo. Đức cha Kaigama nói rằng, các tín hữu Kitô đang phải chịu áp lực nặng nề của luật Hồi giáo. Vấn đề di chuyển công cộng trở nên khó khăn hơn khi đàn ông và đàn bà bị tách biệt như thế. Với các dịch vụ xã hội thì vấn đề lại càng phức tạp hơn. Đây là lý do tạo ra căng thẳng, bởi vì một khi rời khỏi sở làm, dân chúng thích được thư giãn, họ muốn được đi xem chiếu bóng, được uống một ly rượu. Trong tình thế hiện nay, họ không còn được tự do nữa. Và đây chính là nguyên nhân tạo ra căng thẳng trong cuộc sống. Tại miền Nam Nigeria, đa số dân chúng theo Kitô giáo. Người Hồi giáo vẫn còn được tự do để xin gia nhập Kitô giáo. Nhưng tại miền Bắc thì trái lại, người Hồi giáo không thể cải đạo. Đức Tổng giám mục Josh giải thích về trường hợp giới trẻ. Ngài nói rằng có nhiều bạn trẻ Hồi giáo thuộc hai sắc tộc Hausa và Fulani đến bày tỏ ước muốn được gia nhập Kitô giáo. Họ cho biết họ bị đe dọa, giết chết, họ bị đuổi ra khỏi nhà, và nếu biết họ đến xin giáo hội giúp đỡ, người ta sẽ giết họ. Đức cha Kaigama nói rằng ngài lâm vào một tình thế nan giải. Nếu ngài đón tiếp các bạn trẻ Hồi giáo, chính ngài cũng sẽ có nguy cơ bị tấn công. Chính vì thế mà giáo hội tuyển lựa rất kỹ những người muốn xin trở lại Công giáo. Một số xin trở lại chỉ để thâm nhập vào giáo hội. Gặp trường hợp không rõ ràng, ngài khuyên các bạn trẻ nên trở về với tôn giáo của mình và cố gắng sống cho ra một người Hồi giáo tốt. Đức cha Kaigama cũng cho biết, một số chiến dịch chống Hồi giáo trên thế giới cũng tạo ra nhiều cuộc bạo động tại Nigeria. Theo Đức Tổng giám mục Josh, sở dĩ có những phản ứng bạo động tại Nigeria là vì sự ngu dốt. Ngài khẳng định rằng trước kia, người Hồi giáo và các tín hữu Kitô vẫn luôn sống chung hòa bình với nhau. Nhưng theo ngài, tôn giáo không hẳn là nguyên nhân chính tạo ra căng thẳng và bạo động. Rất có thể, một số chính trị gia muốn lợi dụng tôn giáo để đạt đến ý đồ của mình. Ngoài ra, kinh tế cũng có thể là một yếu tố tạo ra căng thẳng. Một số người trẻ đang thất nghiệp có những phản ứng bạo động trước những vấn đề hoàn toàn không liên can đến họ. Sự ngu dốt cũng như tôn giáo đều có thể bị lợi dụng như một khí giới để tạo ra bạo động. trong 4 năm vừa qua, đã có trên 300 nhà thờ bị phá hủy. Đức cha George nói rằng tình trạng này khiến cho các tín hữu Kitô đành phải sống qua ngày và học cách sống còn. Đức cha nói, tôi không nghĩ rằng tất cả mọi cuộc tấn công và bách hại sẽ khiến chúng tôi chối bỏ Chúa Giêsu Kitô hay chối bỏ đức tin của chúng tôi. Cuộc sống cần phải tiếp tục. Khi một nhà thờ bị phá hủy, bạn sẽ thu nhặt lại các mảnh vụn và tiếp tục xây dựng lại. Đức Tổng giám mục George cho biết, trong 5-6 năm vừa qua, Tổng giáo phận không ngừng tái thiết các nhà thờ bị phá hủy. Ngài nói, bạn có thể phá hủy các nhà thờ, chứ không thể phá hủy tinh thần Kitô trong chúng tôi. Ngài nói rằng, Ngài luôn khuyến khích các tín hữu không nên báo thù và phải tránh bạo động. Đức cha Kayama cũng cho biết, trong vùng của Ngài, Ngài không gặp khó khăn nào trong việc xây cất hay tái thiết nhà thờ. Nhưng tại một số vùng khác như Kano hay Sokoto, xin phép xây một nhà thờ mới không phải là chuyện dễ dàng. Chính quyền cho phép xây bệnh viện hay trường học vì đó là những dịch vụ xã hội mà dân chúng đang cần. Nhưng khi xin phép xây nhà thờ, họ nghĩ rằng mình tìm cách quảng bá tôn giáo, do đó họ chống lại. Chính vì thế mà trực tiếp hay gián tiếp, chính quyền địa phương không cho giáo hội mua đất hay được phép xây cất nhà thờ. Một thực tế đau lòng đã từng xảy ra tại Kano. Ban đêm dân chúng lén lút dựng nhà thờ, ngày hôm sau dân làng đến phá hủy. Đức cha Kagama đã viết một cuốn sách với nhan đề Đối thoại bằng cuộc sống. Trong cuốn sách, vị giám mục này bày tỏ hy vọng rằng đối thoại bằng cuộc sống là một khí cụ hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Theo Đức cha, đây là cách thế tốt nhất để tạo sự cảm thông và bầu khí chung sống hòa bình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Kỷ luật và trừng phạt. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trước đây, và có thể trong hiện tại, nhiều bậc cha mẹ vẫn tâm đắc với châm ngôn, thường cho roi cho vọt. Kỷ luật và trừng phạt đi đôi với nhau hoặc lẫn lộn với nhau. Nhưng khoa giáo dục ngày nay lên án sự trừng phạt và đề cao kỷ luật. Qua hàng bao thế kỷ, kỷ luật và trừng phạt sánh vai với nhau. Nay sự trừng phạt được tách khỏi kỷ luật và bị lên án một cách gắt gao. Đã có rất nhiều sách vở về việc áp dụng kỷ luật trong việc dạy dỗ con cái, nhưng tuyệt nhiên không thấy có bất cứ cuốn sách nào viết về vấn đề trừng phạt. Ngày nay, sự trừng phạt có thể bị đồng hóa với bạo hành hay lạm dụng. Thật ra, những người hiền lành và đầy lòng thương xót vẫn có thể sử dụng sự trừng phạt trong việc giáo dục con cái. Thiết tưởng chúng ta cần phải có một cái nhìn đúng đắn về sự trừng phạt và chỗ đứng của nó trong việc giáo dục con cái. Một cách nào đó, thương cho roi cho vọt vẫn là một phương pháp đầy khôn ngoan mà cha ông chúng ta đã để lại. Mục đích của kỷ luật là huấn luyện cho con người có kỷ luật. Nói chung, kỷ luật là phương thế giúp cho con người nên tốt hơn trong bản thân cũng như trong tương quan với người khác. Đối với một đứa trẻ có tật ăn cắp chẳng hạn, kỷ luật giúp cho nó trở nên lương thiện hơn. Sự trừng phạt thì trái lại có mục đích điều chỉnh một sự bất công. Người bị trừng phạt bị xem như đã làm điều sai trái. Người đó có một món nợ tinh thần hay đạo đức đối với người khác. Như thế, sự trừng phạt được xem như một phương thế để sửa sai, để trả nợ và để cất đi lỗi phạm. Khi trừng phạt đứa con đã phạm lỗi, cha mẹ nào cũng nói với nó, con đáng bị phạt. Sau khi mãn hạn tù, người phạm pháp sẽ nói, tôi đã trả nợ cho xã hội. Như vậy, trong khi kỷ luật có mục đích giúp cho con người sống có kỷ luật, thì sự trừng phạt là nhắm đến lợi ích của xã hội. Sự trừng phạt vừa đòi hỏi phải nhìn nhận điều xấu và tội ác. Mặt khác, nó cũng đưa ra một lời cảnh cáo cho những người sẽ làm điều xấu. Hiểu như thế, chúng ta có thể thấy ngay rằng, ý niệm về sự trừng phạt không còn được hoan nghênh trong tư tưởng hiện đại. Có người cho rằng trừng phạt là một ý tưởng hoàn toàn xa lạ với Tân Ước. Có người nói rằng xã hội cũng sẽ không đương nhiên tốt hơn nhờ những biện pháp trừng phạt. Án tử hình mà nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục duy trì là một điển hình. Tại một số quốc gia, nó có giá trị ngâm đe và giúp hạ giảm sự phạm pháp. Nhưng tại nhiều nơi khác, hành lang tử thần ngày càng dài ra và tội phạm vẫn không có dấu hiệu hạ giảm. Nhận thức như thế cho nên nhiều người lên án sự trừng phạt và xem nó như một biện pháp phản giáo dục và ngay cả vô nhân đạo nữa. Ngày nay người ta nói nhiều đến sự chữa trị. Tội ác và phạm pháp không còn bị xem là hành động xấu xa, mà chỉ là một thứ bệnh hoạn. Mà đã là bệnh hoạn thì phạm pháp và tội ác cần được chữa trị hơn là trừng phạt. Tội nhân cần được chữa trị hơn là trừng phạt. Một quan niệm như thế xem ra rất phù hợp với cái nhìn của Kitô giáo. Chúng ta dễ dàng chấp nhận một Thiên Chúa có biện pháp kỷ luật với con người hơn là một Thiên Chúa phán xét và trừng phạt. Thật ra, Thiên Chúa được mặc khải không chỉ như một chuyên gia kỹ thuật chuyên điều chỉnh những sai lầm. Ngài còn là quan tòa công thẳng. Quả thật, nếu tội ác chỉ là một thứ bệnh tật cần được chữa trị, chứ không phải là một tội lỗi cần được trừng trị, thì lúc đó chẳng cần nói đến sự tha thứ nữa. Chúng ta tha thứ cho một người xúc phạm đến chúng ta. Chẳng có ai đi tha thứ với một bệnh nhân. Nếu Thiên Chúa chỉ là một chuyên gia kỹ thuật hay một thầy thuốc, thì hẳn Ngài sẽ chỉ điều chỉnh và chữa trị mà thôi. Lúc đó sẽ chẳng còn tội nhân và chúng ta sẽ chẳng còn nói đến ơn tha thứ mà Ngài hằng ban tặng cho các tội nhân nữa. Nói đến một Thiên Chúa giàu lòng thương xót hay tha thứ là bởi vì con người thiết yếu là một tội nhân. Thế giới loài người đầy dẫy những kẻ làm điều ác, chứ không chỉ có những người bệnh hoạn. Tội không chỉ là một thứ bệnh cần được chữa trị, mà là một hành động bất công cần phải được đền bù. Thiên Chúa không chỉ là một Thiên Chúa chữa trị, Ngài còn là đấng đòi hỏi sự công bình. Ngài dạy dỗ chúng ta không chỉ với kỷ luật, mà còn bằng sự trừng phạt. Thiết tưởng, đây cũng phải là phương pháp giáo dục mà cha mẹ cần áp dụng trong gia đình. Cha mẹ là người đại diện của Thiên Chúa trong gia đình. Dĩ nhiên, Thiên Chúa là đấng ngàn trùng chí thánh, còn chúng ta chỉ là những con người tội lỗi. Tuy nhiên, cho dù có bị giới hạn trong những phán đoán của con người, chúng ta vẫn phải tôn trọng và thực thi lẽ công bình. Con cái của chúng ta cần thấy được lẽ công bình nếu chúng phải lớn lên với ý thức rằng thế giới này được xây dựng trên một nền tảng công bình. Thế giới không phải là một thứ phòng thí nghiệm vô đạo đức, nhằm điều kiện hóa chúng ta để thích nghi với xã hội. Con cái cần lớn lên với ý thức về công bình, nhưng quan trọng hơn, chúng có quyền được đối xử bằng sự công bình. Trong một ý nghĩa và chừng mực nào đó, mục đích của sự trừng phạt chính là gây ý thức về sự công bình nơi con cái. Nói cách khác, đây cũng là phương thế hữu hiệu nhất để giúp cho con cái biết phân biệt thế nào là thiện, thế nào là ác, và nhất là hiểu được rằng tội lỗi là một trong những ý niệm nền tảng của Kitô giáo. Tương ứng với bệnh tật là sự chữa trị, nhưng tội lỗi thì luôn đòi hỏi sự công bình. Trở lại với châm ngôn ngàn đời của người Việt Nam chúng ta, thường cho roi cho vọt. Roi vọt ở đây không hề đồng nghĩa với bạo lực, nhất là bạo lực đi kèm với thù nghịch, căm hận. Ngày nay, không một xã hội nào cho phép cha mẹ được nại đến quyền giáo dục để hành hung con cái mình. Roi vọt đi kèm với tình thương phải được hiểu như là phương pháp áp dụng kỷ luật cộng với sự trừng phạt thích đáng, nghĩa là vẫn tôn trọng phẩm giá của con cái và đồng thời cho chúng thấy được đòi hỏi của công bình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa tể con, Chúa là phần ta nghiệp và phần chén của con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21 từ câu 1 đến câu 19. Bấy giờ Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael, người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với Phêrô: "Chúa đó." Vừa nghe nói "Chúa đó", ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây." Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-xu nói, anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-xu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-xu hỏi ông Simon Phê-rô, này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giê-xu nói với ông, hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi, này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói, hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba, này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giê-xu bảo, hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, người bảo ông, hãy theo thầy. Anh chị em thân mến, hầu hết các nhà thánh kinh đều đồng ý rằng trích đoạn Gioan chương 21 chúng ta vừa nghe là phần phụ lục mà các môn đệ của thánh Gioan thêm vào sau này. Thứ nhất, vì sách Tin Mừng thứ tư đã kết thúc ở chương 20 câu 31, và thứ hai, vì lối hành văn và cách sử dụng từ ngữ có đôi chút khác biệt so với cách hành văn trong 20 chương trước của sách Tin Mừng thứ tư. Đoạn cuối của Tin Mừng thứ tư này bao gồm trình thuật đánh cá thành công cách lạ kỳ, cùng bữa ăn do Chúa Kitô dọn cho các môn đệ trên bờ biển hồ, và việc Chúa Kitô phục sinh trao phó sứ mạng mục tử cho ông Phêrô đứng đầu giáo hội người ở trần gian. Từ chuyện suốt đêm không bắt được cá, nên không có cái gì để ăn, Đức Giê-xu mới bảo các tông đồ thả lưới, và các ông đã thu được mẻ cá lớn, gồm 153 con. Vượt qua sự khác biệt về thứ tự thời gian, sách Tin Mừng thứ tư cho thấy phép lạ mẻ cá 153 con là một trong ba phép lạ Đức Giê-xu đã làm, mà ở đây được đặt nơi phần phụ lục của sách, để minh chứng Đức Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Hơn nữa, trong trình thuật này, tác giả còn sử dụng ba lần cụm từ Chúa, Đức Chúa, mà theo sách Công Vụ chương 2 câu 36, Thánh Phê-rô nói Đức Giê-xu được Thiên Chúa đặt làm Đức Chúa, làm Đấng Ki-tô. Thế nên ở đây, Đức Giê-xu chẳng những là Tân Mô-sê, mà còn là Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đức Chúa nữa. Khi xác định rõ ràng mẻ cá gồm 153 con, tác giả Tin Mừng thứ tư ám chỉ công trình truyền giáo các tông đồ sẽ thực hiện theo lệnh của Đức Ki-tô. Ở đây, vâng lời Đức Giê-xu, Thánh Phê-rô thả lưới và bắt được đến 153 con cá. Sự việc ấy có nghĩa là, thừa lệnh Đức Giê-xu, các tông đồ ra đi loan báo tin mừng dưới sự hướng dẫn của Thánh Phê-rô, và kết quả là muôn dân muôn nước sẽ tin vào Đức Giê-xu và gia nhập vào dân Chúa là giáo hội. Thế nên, con số 153 ở đây được hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa là các tín hữu thuộc mọi thời đại, mọi dân, mọi nước, quy tụ trong giáo hội duy nhất mà không bị tan rã hay ly gián, vì trong giáo hội có Đức Kitô là đầu, và Thánh Phêrô được trao quyền mục tử chăm sóc đoàn chiên của Đức Kitô. Sau khi được mẻ cá lạ lùng và dùng bữa tiệc do Đức Giêsu dọn, Đức Giêsu hỏi Thánh Phêrô có mến, có thương người không, và hỏi như vậy đến 3 lần, như một cách long trọng trao sứ mệnh quan trọng của giáo hội Chúa cho ông. Sau mỗi lần hỏi, Đức Giêsu trao phó đàn chiên, trao phó nhiệm vụ mục tử cho Thánh Phêrô, đồng thời ban cho vai trò ấy quyền bính và sức mạnh, nghĩa là nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của người đứng đầu nơi Thánh Phêrô. Tin mừng cho thấy Thánh Phêrô đã buồn khi Đức Giêsu hỏi đến 3 lần, nhưng qua 3 lần khẳng định lại tình thương đối với thầy, Thánh Phêrô cũng đã được phục hồi địa vị môn đệ sau khi đã sa ngã, đã chối bỏ thầy. Quả vậy, tình thương là nền tảng người môn đệ phải có, mà ở đây Thánh Phêrô đã khẳng định tình thương với thầy đến 3 lần, thì một cách gián tiếp, Thánh Phêrô cũng đã nói lên tấm lòng sám hối ăn năn của mình rồi. Hơn nữa, khi nói với Thánh Phêrô, khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Đức Giêsu khẳng định rằng, một khi bước theo người làm môn đệ, Thánh Phêrô không còn làm chủ cuộc đời của mình nữa, mà là tháp nhập vào cuộc đời của Đức Giêsu, sẽ cùng đi con đường thập giá và cùng chịu chết với người và như người. Anh chị em thân mến, đoạn cuối của sách Tin Mừng thứ 4, chương 21 mà giáo hội mời gọi các tín hữu suy niệm trong Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh năm C cho thấy lời loan báo mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh được chấm dứt bằng lời loan báo mầu nhiệm giáo hội phổ quát. Nếu như mầu nhiệm Phục Sinh chấm dứt cuộc đời trần thế của Đức Giêsu, thì mầu nhiệm giáo hội bắt đầu, cụ thể qua việc Chúa Kitô Phục Sinh trao phó cho kẻ thuộc về người công trình quy tụ những ai tin vào người và lãnh nhận ơn cứu độ. Mẻ cá 153 con ám chỉ rằng thừa lệnh Đức Giêsu, các môn đệ ra đi loan báo tin mừng, quy tụ các dân các nước vào một giáo hội duy nhất với niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh. Việc loan báo tin mừng ấy cần phải được tổ chức, nghĩa là cần có người lãnh đạo. Đức Giêsu đã trao phó vai trò lãnh đạo và chăn dắt đàn chiên giáo hội cho Thánh Phêrô, một con người dù đã nhát gan chối thầy, nhưng cũng yêu thương thầy chí thiết chí tình, và cuối cùng cũng bị kết án rồi chết như thầy. Với trích đoạn Tin Mừng Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh năm C năm nay, chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo hội, đặc biệt cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, người kế vị Thánh Phêrô, khi Ngài đang phải chịu nhiều đau khổ, đang phải bước vào cuộc thương khó do những thế lực của Satan, sức mạnh của ma quỷ, của sự dữ, đang tìm mọi cách để tấn công, chống phá giáo hội, nhằm triệt hạ uy tín của giáo hội, của hàng giáo phẩm và cả uy tín của bản thân Đức Thánh Cha. Chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo hội và Đức Thánh Cha, và vững tin rằng, dù thế nào đi nữa, quyền lực của ác thần, của thế lực ma quỷ cũng sẽ bị đánh bại, vì lời đấng phục sinh vẫn còn đó ở bên chúng ta, khuyến khích chúng ta. Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực âm phủ sẽ không thắng nổi. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người tín hữu chúng con ngày càng yêu mến giáo hội Chúa cách cụ thể hơn bằng đời sống yêu thương với mọi người chung quanh trong môi trường sống và làm việc của chúng con. Amen.
Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa Tể Ngô, Chúa là phần giá nghiêm và phần trên của con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Dù hôm qua còn tội lỗi, dù hôm qua gian dối kiêu căng, dù hôm qua gian tham biếng lười, dù hôm qua xa Chúa không yêu. Ngày hôm nay con tìm đến, ngày hôm nay xin lỗi ăn năn, và hôm nay dâng kinh hối hận, lệ tuôn rơi Cha ơi thứ tha tội. Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vững chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Vì tình Chúa ngàn đời đã yêu con, vì tình Chúa ngàn đời thứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì ở một vương quốc hùng mạnh. Ông có đến 4 người vợ, bà hoàng nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu thích người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối. Kế đến là người vợ thứ ba, nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua. Bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi nhà vua gặp chuyện khó khăn, ông thường tâm sự với bà và thường nhận được những lời khuyên quý giá. Người vợ thứ nhất của nhà vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nước ngày càng giàu có, nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý đến bà. Không may, một ngày nọ, vua lâm bệnh và biết rằng ông không còn được sống bao lâu nữa. Ông nghĩ, ta có đến 4 người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn. Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ tư đến bên cạnh và nói, ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo ta để ta không cô đơn không? Nhà vua nhận được câu trả lời. Bệ hạ rất tốt với thiếp, nhưng yêu cầu đó khó quá, thiếp không thể làm được. Nhà vua lặng đi một lúc, rồi cho gọi người vợ thứ ba. Bà trả lời, không thưa đức vua, cuộc sống còn đẹp lắm, sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp. Trái tim vị vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại gọi người vợ thứ hai và bảo, ta luôn được nàng giúp đỡ và khuyên giải, nàng sẽ theo ta chứ? Nhưng người vợ thứ hai đáp, lần này thiếp không thể giúp được gì hơn thưa đức vua.
nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ đến những giây phút cuối cùng, rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ lưu nhớ đến bệ hạ. Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng. Nhà vua không hề nhớ ra người vợ thứ nhất cho đến khi ngài nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh. Thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, dù đó là cõi chết. Đó chính là người vợ thứ nhất của ông. Trong bà mệt mỏi và gầy yếu, buồn bã và tiếc nuối vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên: đáng lẽ ta phải chăm sóc và yêu thương nàng nhiều hơn mới phải. Cũng giống như nhà vua, mỗi người chúng ta cũng có đến 4 người vợ. Chúng ta cũng yêu chiều người vợ thứ tư vì đó là cơ thể, thân xác của chúng ta. Hầu như ai cũng lo lắng, chăm sóc đến bản thân, đến cơ thể của mình nhiều nhất. Làm sao để nó đạt đến sự hoàn mỹ nhất? Đặc biệt là trong thời buổi mà cái hình thức bên ngoài đóng vai trò rất quyết định cho sự thành đạt trong giao tiếp, trong công việc của một con người. Nhưng khi chúng ta ra đi, nằm xuống lòng đất, thân thể ấy dẫu xinh đẹp nhưng cũng chỉ là xác thịt hay hư nát, cũng bị hủy hoại theo thời gian và tan biến thành cát bụi, không để lại thứ gì trên đời. Và Chúa Giê-xu cũng đã dạy rằng, ai muốn cứu mạng sống thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chúng ta cũng đắm đuối theo đuổi người vợ thứ ba, chính là địa vị và của cải. Đây chính là những thứ dễ mất nhất, vì dù sao chúng cũng chỉ là vật chất. Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở, anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi ấy mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Thế nhưng, trong sự lên ngôi của chủ nghĩa duy vật chất với những gì thực dụng, cụ thể mới có giá trị hiện hữu, chúng ta đã điên cuồng lao vào cuộc rượt đuổi của các nhu cầu vật chất. Nhưng khi chúng ta không còn sống, thì địa vị cũng không còn, và bàn tay của chúng ta cũng không nắm theo được một thứ của cải nào, mà suốt đời chúng ta đã tốn biết bao vất vả, khó nhọc để tìm kiếm chúng. Chúng ta cũng rất quyến luyến và thân ái với người vợ thứ hai là gia đình và bạn bè. Quả thật, chúng ta cần sự quan tâm giúp đỡ, những lời an ủi động viên của họ trong đời sống của mình. Tuy nhiên, tình cảm con người vẫn là cái gì rất mong manh, mỏng giòn. Thi sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói lên thực tế đó như sau. Được thời thân thích chen chân đến, thất thế hương lân ngoảnh mặt đi. Chúa Giê-xu cũng đối mặt với những đổi thay của lòng người trong cuộc đời rao giảng của mình, khi chính những người lấy áo lót đường, lấy lá tung hô rước ngài vào thành, cũng chính là những người ngày hôm sau lên án xử tử ngài. May mắn nếu gặp được một tri kỷ yêu thương, nhưng khi ta chết đi thì niềm thương nhớ ấy cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian mà thôi. Và cũng như vị vua nọ, người vợ chúng ta hay lãng quên, ít quan tâm trong cuộc sống nhất, đó là người vợ thứ nhất, nhưng đó chính lại là tâm hồn của mỗi người trong chúng ta. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong một thế giới mà mọi người phải chạy đua với của cải, địa vị để thỏa mãn cái tôi của mình. Thế nhưng tâm hồn là điều duy nhất, luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta đến, và tâm hồn chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta, dù ta có ở nơi nào. Vì Chúa Giê-xu cũng đã dạy rằng, kho tàng con ở đâu thì lòng con ở đó. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, thân thể Chúa đã bị bầm dập, hư nát vì những trận roi đòn. Danh dự của Chúa bị chà đạp vì những lời khinh chê, sỉ vả. trái tim của Chúa bị tổn thương, đau đớn vì sự yếu đuối, phản bội của người môn đệ Ngài yêu quý. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Ngài luôn giữ linh hồn của mình trọn vẹn thuộc về Chúa Cha, đó là luôn vâng phục theo ý Chúa Cha, và điều đó giúp Ngài chiến thắng sự chết và phục sinh vinh hiển. Xin cho chúng con đừng mãi mê bảo vệ những giá trị chóng qua đời này, mà hãy luôn biết gìn giữ tâm hồn của mình luôn thuộc về Chúa, để đến ngày cùng được phục sinh với Ngài. Amen.
Vì tình Chúa là đời mãi yêu con, vì tình Chúa là đời vẫn theo con, vì tình Chúa là đời vững chung kiên, tha thứ con hoàn toàn. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời cứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con. Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời thứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.